Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chúa Nhật 11 tháng 7, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc thầy giảng có gì khác với giáo lý viên không? Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, có tựa đề Việc thụ thai đồng trinh theo ba thánh sử Matthew, Luca và Gioan. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt trình bày.
Vatican, ngày 9 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chỉ định Đức Tổng giám mục Velazio de Paulis, dòng Scalabrini, Chủ tịch Sở Tài chính Tòa Thánh, làm đặc sứ của Ngài để giải quyết các vấn đề của dòng đạo binh Chúa Kitô. Trong một thông cáo công bố cùng ngày, Linh Mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Cha de Paulis sẽ gặp các bề trên dòng đạo binh Chúa Kitô sớm chừng nào có thể. Trong cương vị là đặc sứ của Đức Thánh Cha, Ngài sẽ thông cáo cho dòng đạo binh Chúa Kitô biết và thiết định ngày giờ và cách thức liên quan tới các khía cạnh chính trong nhiệm vụ mà Đức Thánh Cha đã giao phó, cũng như việc thành lập Ủy ban nghiên cứu hiến pháp của dòng. Tinh thần của việc chỉ định này như đã được Đức Thánh Cha đề cập đến trong thông cáo ngày 1 tháng 5 năm nay, là để giáo hội đồng hành và trợ giúp dòng đạo binh Chúa Kitô trên con đường dấn thân thanh tẩy và canh tân như dòng chờ mong. Mặt khác, dòng đạo binh Chúa Kitô cũng ra thông cáo bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với Đức Thánh Cha về sự lo lắng hiền phụ của Người và cho biết hoàn toàn sẵn sàng với việc sắp đặt của Đức Cha de Paulis. Vì Đức Cha là người có nhiều hiểu biết chuyên môn và kinh nghiệm trong dòng của Người trong việc giảng dạy tại đại học, cũng như trong việc phục vụ Tòa Thánh. Ngoài chức Chủ tịch Sở Tài chính Tòa Thánh, Đức Cha de Paulis cũng là thành viên Tòa Thượng Thẩm của Tòa Thánh, cố vấn của ba cơ quan trung ương Tòa Thánh. Đức Cha cũng là chuyên viên giáo luật, đặc biệt trong lĩnh vực đời tu.
Vatican, Đức Pio XII đã tổ chức cuộc xuất hành vĩ đại để cứu sống 200.000 người Do Thái ra khỏi nước Đức, ba tuần sau vụ Đức Quốc xã bố ráp người Do Thái trong đêm mùng 9 rạng ngày mùng 10 tháng 11 năm 1938. Đó đã là một phần kết quả cuộc tìm tòi của sử gia Michael Hasman, người Đức, hiện đang tra cứu các tài liệu của văn khố Vatican liên quan tới Đức Pio XII và cuộc diệt chủng Do Thái thời đệ nhị thế chiến. Tiến sĩ Hasman thuộc tổ chức Lót Đường, một hiệp hội liên tôn có trụ sở tại Hoa Kỳ. Tin trên đây đã được nhật báo Điện Tín và nhật báo Haaretz của Israel đăng tải. Trong bài phỏng vấn dành cho nhật báo Điện Tín, sử gia Hasman cho biết, ngày 30 tháng 11 năm 1938, Đức Hồng Y Eugenio Pacelli, quốc phụ khanh Tòa Thánh, giáo hoàng tương lai, viết thư cho các giám mục toàn thế giới và thúc giục các vị xin hộ chiếu cho các tín hữu công giáo không phải là người Aryan và các người Do Thái theo Kitô giáo muốn rời nước Đức. Đức Hồng Y Pacelli đã có thể xin hộ chiếu vì thỏa hiệp ký năm 1933 với Đức Quốc xã có khoản che chở những người Do Thái theo Kitô giáo. Sử gia Hasman nói hai kiểu gọi trên đây chỉ là kiểu che đậy để tránh không cho Đức Quốc xã khám phá ra lý do đích thực của việc xin hộ chiếu nói trên.
Bình luận về khám phá trên đây, nhật báo Haaretz viết, Đức Giáo Hoàng Pio XII đã bị chỉ trích vì sự thinh lặng của Người trong cuộc diệt chủng Do Thái và vì đã không công khai tố cáo và ra vạ tuyệt thông cho Hitler. Giờ đây khám phá mới này có thể chứng minh cho thấy việc coi Đức Giáo Hoàng Pio XII là người của Hitler là không đúng. Đêm thủy tinh là mật lệnh Đức Quốc xã đã dùng để khởi sự tấn công người Do Thái bằng cách đập bể kính của các hàng quán, nhà cửa và cơ sở Do Thái tại Đức, Áo và Tiệp Khắc. Trong đêm mùng 9 rạng ngày mùng 10 tháng 11 năm 1938, đã có 400 người Do Thái bị giết, 267 hội đường Do Thái bị thiêu rụi, 7.500 hàng quán bị cướp phá và khoảng 30.000 người bị đẩy tới các trại tập trung Dachau, Buchenwald và Sachsenhausen. Từ bao thập niên qua có nhiều tổ chức Do Thái vẫn mạnh mẽ chỉ trích Đức Giáo Hoàng Pio XII đã thinh lặng không tố cáo cuộc diệt chủng Do Thái, đặc biệt sau khi có tin án phong chân phước cho Đức Pio XII được tiến hành. Vào tháng 4 năm 2009, trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn công giáo CNA, ông Gary Krupp, chủ tịch tổ chức lót đường Pave the Way, cho biết cứ mỗi lần sử gia Hasman vào văn khố Vatican thì ông lại ra với một tài liệu mới liên quan tới Đức Giáo Hoàng Pio XII, chứng minh cho thấy Đức Pio XII chiến đấu chống lại phong trào bài Do Thái hay cứu sống người Do Thái. Các sử gia và các nhà phê bình Đức Giáo Hoàng Pio XII đâu có cần chờ đợi tòa thánh mở văn khố mật để có thể nghiên cứu, vì họ có nhiều tài liệu quá sức để đọc mà không làm, và đó là điều gây thất vọng.
Berlin, chiều ngày 28 tháng 6 vừa qua, lễ nghi trao đổi tài liệu phê chuẩn giữa tòa thánh và chính quyền bang Niedersachsen đã diễn ra tại tòa sứ thần tòa thánh trong thủ đô Berlin. Đức Tổng giám mục sứ thần tòa thánh Jean-Claude Perisse và ông Christian Wolff, Bộ trưởng Thống đốc bang Niedersachsen, đã trao cho nhau các tài liệu thỏa hiệp được ký kết ngày 6 tháng 4 năm nay để tu chính khoảng 6 của thỏa hiệp đã được ký kết giữa hai bên hồi năm 1965 nhằm giải quyết tình trạng pháp lý liên quan tới vài trường công giáo điều hành bởi các giáo phận Hildesheim, Osnabrück và Münster trong bang Niedersachsen. Hiện diện trong lễ nghi cũng có vài dân biểu của bang này và một phái đoàn các giáo sư và học sinh các trường nói trên và Đức ông Felix Bergner, chánh văn phòng công giáo bang Niedersachsen. Như đã biết, ngày 30 tháng 6 vừa qua, ông Christian Wolff đã được Quốc hội Đức bầu làm tân Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức.
Haiti, Tổ chức Caritas Quốc tế vừa công bố báo cáo cho biết trong 6 tháng sau cuộc động đất khủng khiếp ngày 12 tháng Giêng vừa qua, Caritas đã trợ giúp nhân dân Haiti 37 triệu euro. Trong báo cáo mang tựa đề Một hy vọng mới cho Haiti 6 tháng sau cuộc động đất, Đức Hồng Y Oscar Andres Maradiaga, Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, thủ đô Honduras, kiêm chủ tịch Caritas Quốc tế đã đúc kết công cuộc cứu trợ nạn nhân trận động đất Haiti, làm cho hơn 230.000 người chết, 300.000 người khác bị thương và hàng triệu người lâm cảnh màn trời chiếu đất. Đức Hồng Y Maradiaga viết, thật đáng buồn vì Haiti chỉ thu hút được sự chú ý của thế giới sau khi Liên Hiệp Quốc định nghĩa trận động đất tại đây là thiên tai khủng khiếp nhất trong 60 năm lịch sử. Trước đó, tình trạng nghèo khó cùng cực của người dân tại đây không hề được đoái hoài tới. Nhưng giờ đây công cuộc tái thiết phải đem lại cho Haiti một tia hy vọng mới, đặt nền tảng trên tình liên đới và công bằng. Trong 6 tháng qua, Caritas Quốc tế đã trợ giúp thực phẩm cho 1,5 triệu dân Haiti và săn sóc sức khỏe y tế cho 400.000 người khác. Thách đố lớn hiện nay là nơi cư ngụ cho hàng triệu người Haiti còn phải ở trong những khu tạm trú, và khoảng trên 600.000 người khác mất nhà cửa, đã phải rời bỏ thành thị về đồng quê kiếm sống. Trong khuôn khổ cuộc cứu trợ, Caritas đã đặt cơ cấu cung cấp nước uống và 726 nơi vệ sinh cho 170.000 người, phân phát dụng cụ vệ sinh cho 280.000 người khác. Ngoài ra, 400.000 liều thuốc chủng ngừa các chứng bệnh dịch cũng đã được phân phối, và 480 phòng giải phẫu cấp cứu đã được mở tại 21 nhà thương. Tổ chức Caritas đã đề ra kế hoạch tái xây dựng Haiti trong vòng 5 năm tới đây, với trọng tâm là nhà cửa, giáo dục, bảo vệ sức khỏe và tái lập phương thế sinh sống cho người dân nước này. Đức cha Pierre Dumas, chủ tịch Caritas Haiti, đã mời gọi mọi người hãy làm sao để nêu cao ý thức rằng thảm kịch khủng khiếp mà dân chúng Haiti đã chịu chứng minh cho thấy lý do cần phải nhổ bỏ tận gốc rễ nạn nghèo đói và bất công trong thế giới ngày nay.
Thành phố Mexico, Đại hội Công giáo tiến hành toàn châu Mỹ lần thứ 6 đã khai diễn tại thủ đô Mexico trong các ngày từ mùng 8 tới 11 tháng 7 về đề tài Sự sống, cơm bánh, hòa bình, tự do, giáo dân phong trào công giáo tiến hành trong thành phố cho một thế giới nhân bản hơn. Tham dự đại hội có nhiều giám mục, linh mục và giáo dân các nước Mexico, Argentina, Paraguay, Venezuela, Colombia, Ecuador, cũng như các quan sát viên các nước Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador và Cuba. Ngoài ra lần đầu tiên còn có đại diện của Công giáo tiến hành Miami, Hoa Kỳ và Puerto Rico. Thêm vào đó cũng có đại diện của các nước Italia, Tây Ban Nha và Burundi. Trong diễn văn khai mạc đại hội, ông Emilio Inzauraga, điều hợp viên diễn đàn quốc tế của phong trào Công giáo tiến hành, kiêm chủ tịch Công giáo tiến hành Argentina, khẳng định rằng, vì âu lo đối với thực tại xã hội, chính trị, kinh tế và giáo hội của Mỹ Châu, các vị hữu trách Công giáo tiến hành sẽ phân tích các đề tài này dưới ánh sáng của tài liệu Aparecida của Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin để tìm ra câu trả lời cho các hy vọng chờ mong giúp cải tiến thế giới. Đại hội cũng là dịp để trao đổi kinh nghiệm sinh hoạt của phong trào giữa các quốc gia khác nhau, đặc biệt là kinh nghiệm của người trẻ.
La Habana, phong trào đời sống Kitô Cuba cảm ơn giáo hội công giáo nước này trong nỗ lực đối thoại với chính quyền Cuba và đưa đến quyết định trả tự do cho 52 tù nhân chính trị tại đây. Trong một thông cáo công bố hôm 7 tháng 7 vừa qua, ông Osvaldo Paya, người phối hợp phong trào đời sống Kitô Cuba, đã đề cao những nỗ lực và tình liên đới của mọi thành phần trong giáo hội công giáo Cuba đối với các tù nhân chính trị trong thời gian qua. Đồng thời, ông bày tỏ hy vọng rằng chính quyền Cuba sẽ tiếp tục đi theo đường lối đã vạch ra, trả lại tự do cho mọi tù nhân chính trị khác. Đây sẽ là bước đầu tiên trên con đường dẫn đến chỗ canh tân quốc gia Cuba, nghĩa là dẫn đến chỗ tôn trọng nhân quyền, đến tự do và hòa giải cho mọi người dân nước này. Ông cũng không quên cảm ơn những người thiện chí Tây Ban Nha đã góp phần vào việc đưa đến quyết định trả tự do cho các tù nhân chính trị. Mặt khác, sau khi chính quyền Cuba công bố quyết định trả tự do cho các tù nhân chính trị vừa nói, nhà đối lập Guillermo Farinas cũng đã đồng ý ngưng cuộc tuyệt thực kéo dài 140 ngày qua. Ông Farinas đã quyết định tuyệt thực từ tháng 2 vừa qua để tiếp tục cuộc tranh đấu đòi trả tự do cho các tù nhân chính trị Cuba sau cái chết của một tù nhân chính trị khác đã tuyệt thực là ông Orlando Zapata. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của ông Farinas vẫn còn ở trong tình trạng trầm trọng và ông vẫn phải điều trị trong nhà thương.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Lưu Minh Giang xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Yêu thương để được sống đời đời.
Quý vị và các bạn thân mến, sự sống đời đời là điều mà người Công giáo chúng ta nhắc đến rất thường xuyên. Làm thế nào để được sự sống đời đời làm giá nghiệp? Câu hỏi mà người thông luật đặt ra cho Đức Giêsu trong Tin mừng Luca cũng chính là thao thức của chúng ta, những người sống và thực hành niềm tin Công giáo. Trước câu hỏi này, thái độ của Đức Giêsu thật rõ ràng. Ai sống trọn vẹn giới răn yêu thương thì sẽ được sống đời đời. Và giới răn ấy phải được thể hiện cụ thể qua tình thương với những người thân cận quanh chúng ta. Minh họa cho điều này, Đức Giêsu kể dụ ngôn người Samaria nhân hậu. Đức Giêsu đặt ra trước mắt mỗi người chúng ta hình ảnh một người bị nạn dở sống dở chết nằm ngay trên lối đi. Hình ảnh ấy trở nên tấm phong nền để lượng định tình thương mà mỗi người chúng ta thực sự có trong tim mình. Trên cùng một nẻo đường, chứng kiến cùng một sự kiện, được đặt vào trong một bối cảnh như nhau, nhưng chính tình thương trong tim làm cho con người ta trở nên khác nhau. Chúng ta có thể dừng lại thật lâu ở hình ảnh của thầy Tư Tế và thầy Lê Vi, những người cánh qua bên kia mà đi. Chúng ta có thể tự hỏi lại mình, liệu đó có phải là cung cách hành xử thường thấy nơi tôi chăng? Đó có phải là hình ảnh thường thấy nơi chính con người của tôi chăng? Giữa lòng xã hội hiện đại mà chúng ta đang sống, vẫn có thật nhiều những người lâm nạn bị bỏ rơi trong tình trạng dở sống dở chết. Dọc đường đời tôi đi, còn biết bao nhiêu người vừa đói khát cơm bánh vật chất, vừa đói khát tình người. Trước những cảnh đời ấy, đã bao lần tôi tránh qua bên kia mà đi. Bên này là nỗi đau của đồng loại. Tôi muốn tránh qua bên kia để tìm sự yên tĩnh và không bị phiền phức. Bên này là sự thiệt thòi của người anh em. Tôi muốn tránh qua bên kia của sự an nhàn ích kỷ cá nhân. Bên này là cuộc sống thực với biết bao thương tích và đổ vỡ của nó. Tôi muốn tránh qua bên kia để sống như một người câm điếc đuôi mù. Rốt cục, việc tránh qua bên kia lại đẩy tôi đến tình trạng sống như một người đã chết, không thấy, không nghe, không bị động chạm, không màng chia sẻ, không muốn tương quan. Sống như thế, có khác chi tôi đang biến mình thành một cái xác vô tâm vô hồn. Phải có lòng thương thì người ta mới có thể thực sống giữa cuộc đời. Người biết chạnh lòng thương là người không để mình chạy dài theo vết trượt vô tâm của những kẻ quanh mình, của những thói quen thờ ơ hờ hững mà xã hội quanh mình vẫn theo. Lòng thương cho phép người ta vượt ra khỏi những lý lẽ và biện bạch tầm thường để bước vào trong lý lẽ của tình yêu, để sẵn sàng quên đi những an toàn tiện lợi cho riêng mình, để hướng đến những nhu cầu cấp thiết của bao nhiêu người chung quanh. Có lòng thương, có người mới thực sống là người. Chúng ta cùng cầu nguyện. Qua mỗi ngày sống, xin Chúa giúp cho con tim của chúng ta trở nên nhạy cảm hơn. Xin Chúa thêm sức để chúng ta nên can đảm hơn, để có thể vượt qua mọi cách ngăn nghi ngại, mọi ích kỷ nhỏ nhen. Xin Chúa giúp cho chúng ta biết làm giàu cuộc sống bằng chính tình thương trong tim chúng ta. Lạy Chúa, Chúa đặt con vào cuộc đời là để con sống, không chỉ sống như một cái xác vô hồn, nhưng như một con người có sinh khí, có tâm linh. Chúa cho con có tai là để con biết lắng nghe, có mắt để biết nhìn và chiêm ngắm, có đầu óc để suy xét và liên đới, có con tim để yêu thương và đồng cảm, có đôi tay để nâng đỡ và trợ giúp mọi người. Nhờ đó, chúng con có thể sống với mọi người và cùng mọi người xây dựng một thế giới huynh đệ. Thế nhưng bước đi trong cuộc sống thường ngày, lắm khi chúng con chỉ sống như một người vô cảm. Thay vì bước vào trong một thế giới huynh đệ yêu thương, chúng con thường giam mình trong ốc đảo tù túng của cầu an ích kỷ. Chúng con mải mê với bao công trình tạm bợ, mà quên mất rằng chúng con được sinh ra là để yêu thương, để làm chứng về tình thương của Chúa, để bước vào trong tình thương của Chúa và hướng đến sự sống đời đời. Lạy Chúa, mọi sự mà chúng con tích góp rồi sẽ qua đi, mọi công trình mà chúng con xây dựng được rồi cũng sẽ qua đi. Chỉ có hoa quả của tình yêu sẽ đọng lại mãi. Giúp chúng con xây dựng một gia nghiệp đời đời trong vương quốc tình yêu của Chúa. Xin giúp chúng con mỗi ngày luôn ý thức được tình thương của Chúa đang tuôn chảy dạt dào trên cuộc đời chúng con. Xin dạy chúng con luôn biết sống với tâm tình biết ơn dào dạt. Và xin thôi thúc chúng con luôn quảng đại chia sẻ với những người anh chị em bao ơn lành mà chúng con đã được lãnh nhận từ Chúa. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, tại vài giáo phận Việt Nam vào cuối tháng 7, chân phước Andre Phú Yên tử đạo được mừng kính như bổn mạng của các giáo lý viên. Tuy nhiên, chân phước Andre quen được gọi là thầy giảng. Thế thì thầy giảng và giáo lý viên có gì khác nhau không? Linh mục Phan Tấn Thành trả lời.
Dưới khía cạnh từ ngữ thì danh xưng thầy giảng và giáo lý viên đồng nghĩa với nhau, bởi vì cả hai đều được dùng để chuyển dịch cùng một danh từ catechista trong tiếng Latin. Thời xưa thì gọi là thầy giảng, còn ngày nay gọi là giáo lý viên. cũng tự như là trước đây danh từ sacerdos được dịch là thầy cả và ngày nay dịch là linh mục hoặc tư tế. Tuy nhiên, dưới khía cạnh lịch sử, thì vai trò thầy giảng hồi thế kỷ thứ 17 không giống với vai trò giáo lý viên ở thế kỷ 20-21. Chúng ta hãy bắt đầu câu chuyện với những điểm tương đồng trước đã. Trong tiếng Việt, thầy giảng hay giáo viên đều là thầy giáo giảng dạy. Theo nguồn gốc Latin, catechista có bởi động từ tiếng Hy Lạp là catechio, có nghĩa là vang âm, ghép bởi hai cái từ kata, có nghĩa là bằng, và ekos, là tiếng nói, được hiểu như là đối đáp, rồi chuyển sang nghĩa là dạy bằng miệng, và đặc biệt là dạy những khái niệm sơ đẳng của một môn nào đó. Kitô giáo đã áp dụng thuật ngữ này cho việc dạy giáo lý sơ đẳng cho những người muốn học đạo. Từ đó, chúng ta gặp thấy những từ ngữ như là catechesis là việc dạy đạo, quen gọi là huấn giáo, catechumenos là người được dạy, thường gọi là dự tòng, nghĩa là chuẩn bị gia nhập đạo, và catechismus là sách tóm tắt những đạo lý căn bản của đạo. Nói chung, catechista chỉ có nghĩa là người dạy đạo, nhưng mà bộ giáo luật phân biệt hai hạng catechista. Một hạng được hiểu theo nghĩa tổng quát là những người dạy giáo lý, nói ở điều 780. Một hạng khác mang ý nghĩa đặc biệt được nói ở điều 785 trong chương bàn về hoạt động truyền giáo, với vai trò được mô tả như thế này. Đó là các giáo dân được huấn luyện đầy đủ và nổi bật về đời sống Kitô giáo. Dưới sự hướng dẫn của vị thừa sai, họ sẽ chuyên lo trình bày giáo lý phúc âm, điều hành các công việc phục vụ và hoạt động bác ái.
Đâu là các điểm khác biệt căn bản giữa hai hạng giáo lý viên, thưa cha?
Như vừa nói, tự nó, giáo lý viên chỉ có nghĩa là dạy giáo lý. Đó là chức năng của hạng thứ nhất. Còn đối với hạng thứ hai, thì ngoài việc dạy giáo lý, họ còn cộng tác với các linh mục trong việc điều hành phụng tự, hoạt động bác ái. Như vậy, thì tầm mức hoạt động của họ rộng hơn là hạng thứ nhất. Bởi vì ngoài việc giảng dạy, đôi khi họ còn được đặt làm đầu các cộng đoàn khi thiếu linh mục. Ngoài ra, trong văn kiện hướng dẫn dành cho các giáo lý viên xuất bản năm 1993, Bộ Truyền giáo còn phân biệt nhiều loại khác nhau trong hạng thứ hai. Chẳng hạn như là, xét về sự dấn thân, thì có những giáo lý viên dành toàn thời gian cho chức vụ, đối lại với những người chỉ dành một phần thời gian mà thôi. Một tiêu chuẩn nữa đáng lưu ý là phái tính, nam hoặc nữ, rồi hàng ngũ, hoặc giáo dân độc thân hay có gia đình, hoặc là chủng sinh và tu sĩ. Văn kiện nhìn nhận rằng tính cách đa dạng của các giáo lý viên tùy thuộc vào lịch sử và nhu cầu của mỗi địa phương. Dù sao, khi trở về lịch sử của giáo hội Việt Nam, thì phải nói rằng các thầy giảng khác với các giáo lý viên. Hơn nữa, tổ chức các thầy giảng là một nét rất độc đáo của giáo hội Việt Nam trong các thế kỷ vừa qua. Trong khi giáo lý viên ngày nay thuộc đủ mọi thành phần nam phụ lão ấu, độc thân hoặc có gia đình, thì các thầy giảng giống các tu sĩ hơn là các giáo dân ở ngoài đời.
Các thầy giảng xuất hiện tại Việt Nam từ hồi nào ạ?
Có người cho rằng, vào năm 1580, khi cha Pedro Alfaro dòng Francisco mở trường huấn luyện thầy giảng ở Macao, thì đã có các ứng sinh người Việt, và sau này họ về nước hoạt động. Đó là những thầy giảng tiên khởi, nghĩa là từ cuối thế kỷ thứ 16. Nhưng mà những tài liệu chắc chắn hơn cho biết rằng, cha Francesco Buzzomi, linh mục dòng tên người Ý, truyền giáo tại Hội An năm 1615, đã huấn luyện các tân tòng để họ trở thành những người cộng tác. Trong số đó, có một người mang tên là thầy Agostino. Dù sao, việc tổ chức quy củ các thầy giảng thành hình nhờ công lao của cha đắc lộ. Cha chọn lựa các tín hữu tốt, sống độc thân để hiến mình cho sứ vụ tông đồ. Họ tuyên giữ ba lời khuyến phúc âm. Ngoài lời khấn độc thân, các thầy còn hứa vâng lời các thừa sai, sống thanh bần, nghĩa là để tất cả tài sản làm của chung. các thầy cũng sống thành cộng đoàn, đọc kinh chung với nhau. Họ được phân ra làm ba cốc. Thứ nhất là tập sinh, thời huấn luyện, rồi đến khấn tạm thời, và sau cùng là khấn vĩnh viễn. Tổ chức các thầy giảng thành hình ở Thăng Long, thuộc Làng Ngoài, với ba thầy tuyên khấn trọn đời năm 1630. Về sau, khi vào Đảng Trong, cha Đắc Lộ cũng thiết lập một cộng đoàn tương tự ở Hội An từ năm 1642. Vào lễ thánh Ignatius 31 tháng 7 năm đó, 10 thầy đã tuyên khấn. Trong số đó có thầy André Phú Yên, chịu tử đạo năm 1644. Như vậy, điểm độc đáo của các thầy giảng ở Việt Nam vào thế kỷ thứ 17 ở chỗ, không những họ cộng tác với các vị thử sai trong công cuộc giảng đạo, nhưng họ còn là những người độc thân giữ ba lời khấn nữa.
Nói thế có nghĩa là dòng các thầy giảng ra đời trước dòng Mến Thánh Giá phải không thưa cha?
Tuy các thầy giảng phải khấn giữ ba lời khuyên phúc âm và sống cộng đoàn, nhưng mà tổ chức các thầy giảng chưa được nhìn nhận như là một dòng tu. Vì thế, khó mà khẳng định rằng dòng các thầy giảng xuất hiện trước hay là sau dòng Mến Thánh Giá. Dù sao, trước khi đối chiếu, chúng ta hãy ôn lại một vài mốc điểm thời gian. Ý tưởng thành lập dòng Mến Thánh Giá được Đức cha Lambert de Lamothe thai nghén từ năm 1664. Theo dự án ban đầu, thì dòng này gồm có ba ngành. Ngành thứ nhất dành cho các linh mục và nam giáo dân. Ngành thứ hai dành cho các nữ tu chiêm nghiệm. Ngành thứ ba dành cho các giáo dân nam nữ sống ngoài đời. Tuy nhiên, dự án đó không được tòa thánh chấp thuận. Vì vậy, chỉ có thể thực hiện được một phần nhỏ, đó là cái ngành thứ ba dành cho các phụ nữ sống ngoài đời. Nhà dòng Mến Thánh Giá đầu tiên được thành lập ở Kiên Lao năm 1670. Nếu chúng ta lấy thời điểm này làm gốc, thì có thể nói rằng các thầy giảng vừa có trước, vừa có sau các dòng Mến Thánh Giá. Có trước, có nghĩa là các thầy giảng đã tuyên khấn trước đó 40 năm. Nhưng xét về cơ cấu tổ chức thì phải nói rằng có sau. Lý do là vì khi các vị đại diện tông tòa đến Việt Nam, thì lời khấn vâng lời mà các cha dòng tên đã đặt ra bị giải trừ. Các thầy được đặt dưới sự điều khiển của các giám mục, nhưng không được coi như là tu sĩ. Huấn thiệp của Bộ Truyền giáo năm 1648 đã khuyến khích thiết lập các thầy giảng bởi vì họ là những cộng tác viên rất đắc lực cho các thử sai. Trên thực tế, các thầy giảng không có bề trên nào khác ngoài chính Đức Giám Mục. Nói đúng ra, dựa theo quy chế giáo luật vào những thế kỷ 18 và 19, thì khái niệm về các hội dòng và dòng tu không được rõ rệt về phía nam giới cũng như là về phía nữ giới. Phải chờ đến đầu thế kỷ thứ 20, tòa thánh mới nhìn nhận quy chế của các hội dòng nữ tu có lời khấn đơn, mở đầu cho việc cải tổ các dòng Mến Thánh Giá tại Việt Nam, kéo dài cho mãi tới sau Công đồng Vatican thứ hai.
Các đức giám mục có nghĩ đến chuyện cải tổ dòng các thầy giảng không thưa cha?
Quy chế giáo luật của các thầy giảng phức tạp hơn là các nữ tu. Như vừa nói, tuy các thầy là những người độc thân và sống cộng đoàn, nhưng mà họ không có bề trên riêng. Thêm vào đó, có những khác biệt không nhỏ ngay trong hàng ngũ của các thầy giảng. Có những thầy giảng tiến lên bậc linh mục, và tại một vài giáo phận miền Bắc sau năm 1954, thậm chí có người được lên làm giám mục nữa. Có những người làm thầy giảng suốt đời, tuy rằng họ có thể được thăng cấp trong hàng ngũ của các thầy giảng. Điều đáng ghi nhận là vào trong thế kỷ thứ 20, vài hội dòng các thầy giảng đã được thành lập, chẳng hạn như là dòng sư huynh Quy Tô Vua ở Cái Nhung, Vĩnh Long năm 1924, dòng Thánh Tâm ở Huế năm 1925, dòng Thánh Du Xe ở Quy Nhơn năm 1931.
Thưa cha, thầy giảng André Phú Yên là chân phúc tử đạo tiên khởi, sau đó còn thầy giảng nào tử đạo nữa không ạ?
Nhiều chứ, có tới 340 vị lận. Chỉ cần ghi nhận rằng, thầy giảng André mới được phong chân phước vào năm 2000. Còn trước đó, trong số 117 vị tử đạo được phong thánh vào năm 1988, thì người ta đếm được 15 thầy giảng. tôi chỉ muốn điểm qua một vài vị tượng trưng cho những miền khác nhau trong đất nước. Các thầy giảng Phaolô Mỹ, Phêrô Đường, Phêrô Chuột ở Hà Nội, thầy Francisco Xavier Mậu và La Minh Úy thuộc Thái Bình, thầy Giuse Khang ở Hải Phòng, thầy Phaolô Khoan và thầy Joan Baptista Thành ở Phát Diệm, thầy Anglê Thuông ở Quy Nhơn và thầy Giuse Lựu ở Vĩnh Long.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Việc thụ thai đồng trinh theo ba thánh sử Matthew, Luca và Gioan.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong phúc âm thời thơ ấu của Chúa Giêsu, thánh sử Matthew đã có các lời rất rõ ràng liên quan tới biến cố Đức Maria thụ thai đồng trinh. Trình thuật biến cố thiên thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria, thánh sử viết trong chương 1 như sau. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Sau đó thánh sử nhắc lại yếu tố này trong sứ điệp sứ thần nói với ông Giuse. Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Và trình thuật kết thúc như sau. Ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Ông không ăn ở với bà cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Ở đây cần phân biệt hai động từ genao, sinh ra, và tikto, đẻ ra. Sự khác biệt này đã được học giả Vicente Cernuda ghi nhận trong nghiên cứu của ông và góp phần ý nghĩa vào việc minh giải sự đồng trinh của Đức Maria. Genao, sinh ra, là từ cổ điển diễn tả việc truyền sinh từ người cha sang người con. Nó có tính cách gia phả, và ý nghĩa của nó nhấn mạnh vai trò của người cha hơn là vai trò của người mẹ. Tikto có nghĩa là đẻ ra, cho chào đời bằng cách xé lòng mẹ, là từ nêu bật vai trò sinh học của người mẹ hơn là vai trò của người cha. Thánh sử Matthew cũng như thánh sử Luca dùng động từ tikto để ám chỉ vai trò sinh học của Đức Maria thụ thai Đức Giêsu và cho người chào đời. Hai thánh sử tránh dùng động từ genao để nói về việc Đức Giêsu sinh ra, lý do là vì Đức Maria đã thụ thai đồng trinh, nghĩa là không có sự tham dự của người nam, không có việc giao hợp vợ chồng và nhận được tinh trùng của người nam. Riêng thánh sử Matthew đã dùng động từ tikto tới 4 lần để nói về Đức Maria. Sứ thần nói với ông Giuse rằng bà sẽ đẻ một con trai, và không có sự giao hợp với Giuse, bà sẽ đẻ một con trai. Như thế, lời tiên tri trong chương 7 câu 14 của ngôn sứ Isaiah, văn bản Hy Lạp 70 sẽ được hiện thực. Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sẽ sinh một con trai, sẽ được gọi là Emmanuel.
Vì thế, có thể định nghĩa Đức Giêsu với lời của các nhà bác học phương Đông khi họ hỏi, vua người Do Thái được đẻ ra tại đâu? Họ không dùng từ genao để hỏi vị vua đó được sinh ra tại đâu. Trong toàn Kinh Thánh Tân Ước, chỉ trong văn bản Phúc Âm Thánh Luca, đoạn 2, câu 11, xuất hiện động từ tikto trong nghĩa sinh ra, nhưng phải hiểu là được đẻ ra. Để hiểu Đức Giêsu là hotekteis, là người được đẻ ra, nghĩa là được mẹ mình sinh ra một cách trực tiếp do quyền năng của Chúa Thánh Thần, phải có một sự mặc khải từ trời cao. Đó đã là trường hợp của Thánh Giuse, đã được Thiên Thần Chúa hiện ra mặc khải cho biết, và trường hợp của ba nhà bác học phương Đông trông thấy ngôi sao của Đấng Cứu Thế. Trong các trường hợp khác như văn bản chương 1 câu 16b và câu 20, cũng như chương 2 câu 1 và 4, Thánh Matthew dùng động từ genao thay cho động từ tikto. Trường hợp văn bản chương 1 câu 16b, động từ do chính bối cảnh đòi buộc, vì văn bản cho thấy Đức Giêsu được tháp nhập cách nào vào dây xích của các thế hệ gia đình nhân loại, có đầu là vua David và tổ phụ Abraham. Tuy nhiên, sự thay đổi công thức diễn tả thật là lạ. Thánh sử Matthew không nói Đức Maria sinh ra Egenesen như tất cả các tổ phụ khác, từ tổ phụ Abraham trở đi. Nhưng tới Đức Maria thì thánh sử tuyên bố ông Jacob sinh ra ông Giuse, chồng bà Maria, từ bà Đức Giêsu gọi là Kitô đã được sinh ra Egenete. Công thức ở thể thụ động này đã được sinh ra gợi ý cho thấy rằng Đức Giêsu đã thực sự được vợ ông Giuse sinh ra mà không phải là hoa trái của tinh trùng của ông Giuse. Và đây là điều thánh sử Matthew giải thích ngay sau đó trong các câu từ 18 đến 25. Nếu trong câu 20c xuất hiện cùng động từ nói trên ở thể thụ động to geneten, chính là để nói rằng thực sự trong cung lòng Đức Maria đã nảy sinh, đã nảy mầm một sự sống do quyền năng của Chúa Thánh Thần, và việc sinh ra biến cố chào đời của sự sống đó là điều có thật chứ không phải giả tạo.
Việc dùng động từ genao ở thể thụ động trong văn bản chương 2, các câu 1 và 4 trái lại nêu bật sự xuất hiện bề ngoài của Chúa Kitô trong thế giới loài người chúng ta. Nếu trước đó người ta nói tới mầu nhiệm giấu kín hiện thực trong cung lòng Đức Trinh Nữ, thì giờ đây người ta muốn nói Chúa Kitô đến trở thành chi thể của xã hội giữa chúng ta khi nào và ở đâu. Và điều này xảy ra tại Bethlehem, vùng Judea, vào thời vua Herode. Thế phúc âm Thánh Luca nói gì về việc Đức Maria thụ thai đồng trinh? Khi tả lại cảnh truyền tin và thắc mắc của Đức Maria, văn bản chương 1 viết, Đức Maria thưa với sứ thần, việc ấy xảy ra cách nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp, Thánh Thần sẽ ngự xuống trên tôn nương và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên tôn nương. Vì thế, đấng sẽ sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Cũng giống như Thánh Matthew, Thánh sử Luca cho thấy người rất ý tứ khi dùng hai từ genao và tích-tô. Như đã biết, trong hai chương nói về thời thơ ấu của Chúa Giêsu, Thánh sử đặt song song Thánh Gioan Tẩy Giả và Đức Giêsu với mục đích nêu bật sự trỗi vượt của Chúa Kitô đối với vị tiền hô. Nếu Thánh sử nói rằng bà Elizabeth sinh ra Gioan Tẩy Giả, thì trái lại Thánh sử nói Đức Maria đẻ ra Đức Giêsu. Sự khác biệt trở thành hiển nhiên trong hai văn bản đặt song song với nhau. Chương 1 câu 13 viết: Này Zacharia đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin, bà Elizabeth vợ ông sẽ sinh Genesei cho ông một đứa con trai mà ông sẽ gọi là Gioan. Trong khi hai câu 30 và 31 cùng chương viết về Đức Maria như sau: Maria đừng sợ, vì tôn nương đẹp lòng Thiên Chúa, này đây tôn nương sẽ thụ thai, đẻ ra tích xê, một con trai, và sẽ gọi người là Giêsu. Xa hơn, câu 57 chương 1 biết, tới ngày sinh đẻ, tu tịch kê ên, bà Elizabeth sinh ra Egenesen, một con trai. Trong khi văn bản chương 2, câu 6 và câu 7 viết, khi hai người đang ở đó, thì bà Maria đã tới ngày sinh đẻ tu tê kê in và đẻ ra Eteken, con đầu lòng.
Động từ genao trong tương quan với Đức Maria chỉ xuất hiện trong văn bản phúc âm Thánh Luca chương 1 câu 35. Thánh thần sẽ ngự xuống trên tôn nương và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên tôn nương. Vì thế, đấng sẽ sinh ra tu genomenon, sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Trong trường hợp này, vì ở thể thụ động không ngôi vị, động từ sẽ được dịch là điều sẽ xảy ra, cái sẽ lấy được sự sống. Cả khi Đức Maria thụ thai không có tinh trùng của nam giới, việc xảy ra là sự thật. Đức Maria thụ thai trong cung lòng, một mầm giống sự sống nở hoa trong dạ người. Trong phúc âm Thánh Gioan, chúng ta cũng có một khẳng định không thể nhầm lẫn liên quan tới việc thụ thai đồng trinh ngôi lời, dù có đọc câu 13 chương 1 của phúc âm ở số ít hay số nhiều đi nữa. Việc giải thích sự kiện này cần một dẫn nhập dài và táo bạo trên bình diện phê bình văn bản.
Theo kết quả các nghiên cứu hiện nay, có thể nói về số ít hay số nhiều của câu 13 chương 1 như thế nào đây? Cần phải duyệt xét các điểm chính của vấn đề rồi mới có thể rút tỉa ra từ đó các kết quả cần thiết liên quan tới chức làm mẹ đồng trinh của Đức Maria. Có hai kiểu đọc hiểu câu 13 chương 1 Phúc âm Thánh Gioan. Một kiểu ở số nhiều, những người đó, tức là những người tin vào danh của ngôi lời như nói tới trong hai câu 11 và 12, đã được sinh ra egenetesan, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ý muốn của thịt xác, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do Thiên Chúa. Kiểu thứ hai ở số ít, người đó, tức ngôi lời, đã được sinh ra egenete, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ý muốn của thịt xác hoặc do ý muốn của người đàn ông, nhưng do Thiên Chúa. Trên bình diện phê bình văn bản, kiểu đọc ở số nhiều được xác nhận bởi tất cả các thủ bản Hy Lạp, nhưng các thủ bản cổ xưa nhất không lên quá thế kỷ thứ tư. Nó cũng được xác nhận bởi các chứng nhân khác thuộc thế kỷ thứ ba như Clemente thành Alexandria qua đời trước năm 215, Origene qua đời giữa các năm 253-254, nhưng biết tới cả hai kiểu đọc ở số nhiều và số ít. Cũng như được xác nhận bởi các thủ bản Papyri Bodmer P66, P75, cũng như các văn bản tiếng Copt. Trên bình diện địa lý, hầu hết các chứng tích đó đều tập trung chung quanh thành phố Alexandria bên Ai Cập, trong vùng sông Nile.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt quý vị thính giả. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.